Thú tu thành thần, chương 53, Thăng Thiên Quyết, góc truyện audio.com. Vào lúc này băng thần cùng với ba người đứng trước cửa hàng mà hai người đã mua buổi sáng. Mà mẫu đồ băng thần đưa cho bọn họ khiến đám thợ may thấy được cơ hội thời gian trao đổi của bọn họ chỉ một buổi sáng. Thế nhưng những mẫu đồ mà băng thần đưa ra thật sự đẹp có khả năng lan rộng. Quan trọng nhất là thân phận của băng thần có thể giúp tiệm may phát triển mà không gặp các đại gia tộc thâu tóm hay ngáng chân. Mà địa vị của bọn họ cũng thay đổi vì bây giờ họ được gián tiếp xem như người làm của nhạc gia ở vương quốc sẽ có trợ giúp rất lớn. Tương lai tươi sáng khiến bọn họ từ bỏ cả thời gian nghỉ ngơi tiếp tục phấn đấu vì nghe đâu chỉ hai ngày nữa là khai trương trở lại còn nhiều việc phải làm. Thấy băng thần tới bọn họ lập tức cung kính cúi chào hắn ta mà hắn thì thản nhiên tiếp nhận vì cấm thì họ vẫn vậy. Thường nhân cũng không có đảm lượng như vũ giả thoải mái với họ ngược lại chính là một loại áp lực. Bọn người Lăng Phong cũng có thể coi như thuộc hạ chủ nhân thoải mái thì còn có thể hiểu được mà họ cũng dễ tiếp nhận. Còn đám người bình thường này sẽ có cảm giác băng thần như quan lại ở gần hoàng đế lúc cười lúc khác ngay lập tức có thể nổi giận lấy mạng bọn họ. Nhạc lão gia tử cũng đã nói với hắn mặt ngoài có thể thoải mái nhưng lễ nghi cứ phải giữ đó đại biểu cho sự tôn trọng của người khác với thân phận của hắn. Người có thể cúi đầu trước hắn vì thân phận nhưng người quỳ trước hắn thì có thể là do họ mang ơn ngươi. Nhạc gia giúp Thanh Vân Quốc đủ nhiều để nhận được những thứ này, cũng có thể coi như họ quỳ cho tổ tiên đã hy sinh vì Thanh Vân của nhạc gia. Vả lại huống chi đây là thế giới là sức mạnh là tất cả mà băng thần có cả sức mạnh và địa vị thì đây chính là điều hắn phải làm quen. Vốn băng thần là người hiện đại lên có chút không thoải mái nhưng sau khi nghe lão gia tử giải thích thì hắn dễ chịu hơn nhiều. Ra đường phố rất nhiều người cúi đầu trước hắn tất nhiên băng thần chỉ cần giữ nụ cười cũng đã là một loại khác đáp lễ với họ. Băng thần nhìn về phái trước mặt mình thợ may lớn tuổi nhất tên là Vương Nhất sau đó nhìn hắn hỏi. Ở đây quần áo cho nữ nhân còn không cho hai người các nàng đi thử. Câu cuối cùng hắn ghé tai thật sát gần Vương thợ may nói. Bao gồm cả nội y, thợ may Vương, loại mới mà ngài mới phát thảo sáng nay vẫn chưa có. Băng thần nhẹ nhàng đáp, loại cũ cũng được nhưng nhanh một tí ta muốn về nhạc phủ. Kêu đại một nữ đến giúp họ thử đồ tiền bạc thì không cần lo lắng đống đồ trước kia của tiệm cứ cho các nàng chọn còn lại phân phát cho thợ và nhân viên sử dụng. Vương thợ may cười híp mắt, lão bản hào phóng, sao hắn có thể không vui trang phục trong đây không phải rẻ gì mà hào phóng như này chắc chỉ có người chủ mới này. Băng thần nhìn đám người rất đông, sáng nay hắn dặn vương thợ may tập hợp người lại buổi tới đây. Băng thần cười nói, tiệm quần áo này là sản nghiệp đầu tiên của ta các ngươi có ít chuyện cần biết. Đầu tiên trang phục mà các ngươi làm ra thợ may sẽ được nửa thành và người bán trực tiếp sẽ được nửa thành. Băng thần thấy bên dưới một mảnh hoan hô thì nói tiếp. Tất nhiên tốt như vậy đãi ngộ thì cũng có trách nhiệm phải chịu đựng. Luật lệ đơn giản thợ may mà làm vội vã gây lỗi thì tùy theo mức độ sẽ bị phạt nghiêm trọng nhất là nghỉ việc. Nhân viên bán trang phục cũng, gocchuyenaudio.com, phải làm cho ra dáng nếu để khách hàng phàn nàn về thái độ thì cũng tự lên nghỉ việc. Băng thần chỉ hai người trình ra nói, thấy hai người bọn họ không tuy nhìn họ đồ đạc rách bẩn mà coi thường vì bọn họ là người quen của ta. Thế nên không được mắt chó coi thường người mà ta sẽ tuyển chọn giám sát lúc này chưa có lên phi thành chịu trách nhiệm. Đám người gật đầu liên tục trong lòng vô cùng nể phục băng thần luật lệ khiến họ chỉ cần làm cẩn thận bán càng nhiều thì bọn họ nhận lại càng nhiều. Nhưng luật lệ hình phạt gần như ở mức cao nhất như một thanh kiếm lúc nào cũng treo trên đầu khiến họ phải thật cẩn thận. Vương thợ may gọi ra một tên nữ nhân dẫn hai nàng đi đến nơi thử đồ nhưng âm thanh của băng thần lại vang lên ở đằng sau. Băng thần nói, chọn cho các nàng tầm 20 bộ mỗi người coi như có đồ thay đổi lâu dài. Khoảng một tiếng sau hai người đi ra sau lưng đã có hai cô gái xách rất nhiều đồ giúp bọn họ vì đồ đạc rất nhiều lên không biết bị chia thành bao nhiêu cái túi. Băng thần lập tức lao lên hướng tới sau lưng hai chị em họ trình cầm lấy mấy túi đồ rất thân sĩ thái độ. Nhưng không ai phát hiện mũi hắn hơi nhảy một cái trước khi lại gần hắn tự ôm lấy gần 10 cái túi hướng nhanh ra xe ngựa bên ngoài đã đợi sẵn. Tới gần xe băng thần tâm thần khẽ động hai cái túi biến vào giới chỉ trên tay hắn mà không khiến ai để ý. Băng thần nói, các ngươi đưa hai nàng về trước ta có chuyện cần trao đổi với Phi Thành lên sẽ theo sau. Sau đó hắn và Phi Thành lướt về hướng nhà năm người kia nhưng chỉ một đoạn là hắn ta dừng lại vờ vịt dặn dò một chút liền cho hắn về chỗ năm tên kia. Quan sát rõ ràng Phi Thành đã đi xa hắn lại đứng trên nóc nhà quan sát xem có ai gần đó không. Khi rõ ràng không có ai ở gần hắn ra mới từ giới chỉ lấy ra hai túi đồ. Mở ra bên trong một túi có vẻn vẹn một bộ đồ nhưng băng thần hiển nhiên không quan tâm tới nó mà vươn tay lôi nguyên bộ ra khỏi túi. Bộ quần áo này khá là cũ kỹ nhưng khí tức lại đậm đặc nhất bởi vì là bộ mà Trình Lan mặc rất lâu rồi. Còn một khác thì rất mới hẳn là Trình Vân vừa nãy mặc thử mà còn là bộ nàng mặc lâu nhất. Băng thần không biết nhiệm vụ vật phẩm có yêu cầu thời gian không nhưng vì để chắc chắn hắn vẫn lựa bộ nàng mặc lâu nhất. Từ hai túi lấy ra hai cái quần vải nhỏ thì âm thanh quen thuộc của Thiên Thư vang lên. Vật phẩm nhiệm vụ đánh giá đạt chuẩn 9 phần 10 mong ký chủ cố gắng. Vật phẩm nhiệm vụ đánh giá đạt chuẩn 10 phần 10 mong ký chủ cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành, sau đó ánh sáng lóe lên vô hạn giới chỉ xuất hiện trước mặt băng thần nở nụ cười thật thân thiện nhưng nhìn thế nào cũng không giống một người tốt. Vô hạn giới chỉ nhìn vẻ mặt của băng thần thì làm sao không biết rõ ý nghĩ của hắn thế nhưng lỡ làm vẻ đạo mạo dù sai nhưng cũng phải làm cho đúng. Vô hạn giới chỉ cười nói, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt ta cũng chấp nhận làm sư phụ ngươi ta bây giờ sẽ cho ngươi quà ra mắt. Một chiếc giới chỉ xuất hiện trong tay hắn cũng chính là vô hạn giới chỉ bản thể một chiếc nhẫn đen óng. Băng thần tiếp nhận chiếc nhẫn nhưng vẫn không nhìn ra có đặc biệt thế nhưng khi thần thức thăm dò thì hắn bất ngờ vô cùng bởi vì hắn không tìm được điểm cuối. Không đợi băng thần hết bất ngờ vô hạn giới chỉ đã một tay đặt lên trán hắn từ bao giờ. Vô hạn giới chỉ cười nói, nhận ta làm thầy tất nhiên ta phải giúp ngươi. gocchuyenaudio.com Cả vấn đề tu luyện vì một số lý do ta không thể trực tiếp chỉ dạy ngươi tu luyện. Ngay bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một loại công pháp vô cùng phù hợp ngươi. Sau đó một lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu của băng thần nhưng kỳ lạ là tên của công pháp lại không có. Vô hạn giới chỉ cười nói, ngươi là người đầu tiên tu luyện lên tên của nó chính mình đặt thì hay hơn. Cũng không cần nghi ngờ sự cường đại của nó vì người sáng tạo ra nó khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng. Việc cần giao phó cũng đã làm ngươi cố gắng tu luyện ta sẽ quan sát ngươi tiểu tử. Bóng hình của vô hạn giới chỉ tan biến bởi vì hắn sợ băng thần hỏi mình về cách tu luyện bởi vì hắn có biết con éo gì đâu mà chỉ với dạy. Còn làm sao tu luyện thì Thiên Thư tự lo chiếm xong tiện nghi hắn đã chiếm xong lên đến lúc thôi trang bức rồi. Băng thần nghĩ chuyện đặt tên, công pháp phụ tu đã tên là Khai Thiên Quyết thì chủ tu phải oách hơn hoặc ít nhất ngang hàng thì mới hợp lý. Một cái khai thiên thì cái này nên gọi là thăng thiên quyết có vẻ hợp lý rồi. Ngay khi đặt tên xong thì âm thanh quen thuộc của Thiên Thư vang lên. Chúc mừng ký chủ đã có chủ tu công pháp ban thưởng tự động lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Âm thanh vừa dứt thì băng thần lại thấy đầu mình lại thêm một lượng lớn ký ức vừa đặt tên công pháp thì làm sao học xong tầng 1. Không thể nói hệ thống quá nghịch thiên thế nhưng băng thần bỗng nghĩ đến một khả năng tầng 1 lĩnh ngộ đến từ chính người sáng tạo ra công pháp. Băng thần tự nhiên cười một tiếng có đồ chùa rồi mà còn nghĩ nhiều, hắn bỏ qua nghi ngờ về hệ thống tiếp tục tu luyện cảm ngộ tầng 1. Tất cả đều bình thường đến khi dòng cuối hiện ra nội dung khiến hắn co quắp. Công pháp khi tu xong tầng 1 thì không thể thay đổi công pháp hay tu thêm bất cứ công pháp nào khác. Nếu nhất thiết muốn đổi thì phải phế bỏ võ công cắt đi của quý tự tổn thần thức đến khi trở thành ngu ngốc là được. Còn nếu cưỡng ép tu luyện thì sẽ phản phệ chết ngay lập tức không tin có thể thử. Cách chương.